Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 29 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giao cho Ủy ban nhân dân phường Trương Vương làm chủ đầu tư công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường phố Nhị Quý. Sau khi công trình hoàn thành, đã góp phần đem lại những đổi thay tích cực cho bức tranh đô thị của phường trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Một hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau một giờ tắt đèn của sự kiện giờ trái đất 2021, công suất điện toàn tỉnh giảm 30 MW, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh là 30.000 kWh. Riêng địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tiết kiệm được 12.000 kWh. Giờ trái đất 2021 với thông điệp lên tiếng vì thiên nhiên, Speak Up for Nature, tập trung vào hai chủ đề: tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên, nhằm kêu gọi tất cả mọi người suy ngẫm về mối liên kết giữa con người và thiên nhiên, mối quan hệ tương sinh giữa các giống loài. Từ đó mỗi người sẽ có những hành động và đóng góp cụ thể nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tiêu thụ các chế phẩm nhựa dùng một lần, hướng tới đảm bảo mục tiêu mà thỏa thuận khí hậu Paris đã đặt ra. Trước đó, Điện lực Thái Nguyên đã làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các huyện thành thị, căng treo nhiều poster, băng rôn, khẩu hiệu tại các trụ sở của điện lực trên các tuyến phố chính và tại quầy thu tiền điện. Ngoài ra, Điện lực Thái Nguyên triển khai thông tin tuyên truyền hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã cam kết, đồng thời bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn vào giờ cao điểm.
Để chủ động công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày 18 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 775 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm năm 2021. Theo đó, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Phòng Y tế thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm nhằm bảo quản thực phẩm đúng cách, đảm bảo và nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình đến mọi người dân trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các nội dung như nâng cao kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, góp phần phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, trong đó nhấn mạnh nội dung 5 chìa khóa để có thực phẩm an toàn, đó là giữ vệ sinh sạch sẽ, bảo quản riêng thức ăn sống và chín, nấu kỹ thức ăn, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp, sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống. Tuyên truyền người dân đặc biệt lưu ý 10 nguyên tắc vàng. Tuyên truyền để người dân tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, kinh doanh các động thực vật độc, lạ, nghi ngờ, không bảo đảm an toàn thực phẩm để chế biến thức ăn. Các đơn vị xã phường và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch số 44 ngày 19 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Chú ý các biện pháp giám sát, hướng dẫn phù hợp đối với dịch vụ nấu ăn lưu động, các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới, đám giỗ đông người trên địa bàn quản lý. Phổ biến các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố tại các trường học, bệnh viện, trong địa bàn dân cư. Yêu cầu các cơ sở tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm đã bị ôi thiêu, hỏng, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng để chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trung tâm Y tế thành phố, trạm y tế các phường xã tăng cường công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm tại cộng đồng, chuẩn bị sẵn sàng phương án lực lượng thường trực phương tiện, vật tư để kịp thời tổ chức và phối hợp phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm khi xảy ra sự việc.
Thời gian qua, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được nhiều tin báo của người dân về việc mất trộm tài sản trong xe ô tô khi đỗ tại những nơi công cộng. Quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Thái Nguyên đã tạm giữ đối tượng Đỗ Thị Phương Thảo, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Hòa Văn Thụ, là người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong xe ô tô của người dân tại tại sân khách sạn Thái Nguyên chiều ngày 24 tháng 3. Tại cơ quan công an, Đỗ Thị Phương Thảo khai nhận, sáng ngày 24 tháng 3, bà Bùi Thị Hải, sinh năm 1951, trú tại phường Thịnh Đán, gọi điện thoại cho Thảo nhờ xem có ai quen để can thiệp nhằm giảm án cho con trai mình mới bị công an thành phố Thái Nguyên bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Do có quen với cháu của bà Hải nên Thảo biết bà có một khoản tiền tiết kiệm. Vì nợ nhiều không có tiền trả nên Thảo đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hải. Vì thế Thảo nhận lời và gọi điện nhờ một đối tượng tên Minh ở Hà Nội. Sau đó Thảo yêu cầu bà Hải chuẩn bị 700 triệu đồng để chạy án. Nhưng bà Hải bảo chỉ còn 500 triệu đồng, số còn lại sẽ vay của Thảo và được Thảo đồng ý. Đến chiều cùng ngày, bà Hải cùng với con dâu đã đem 500 triệu đến khách sạn Thái Nguyên để đưa cho Thảo như đã hẹn trước. Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Thảo ngồi ở một quán nước gần đó gọi điện yêu cầu con dâu bà Hải sang cổng công an thành phố Thái Nguyên gặp người quen để nói chuyện giảm án cho chồng. Đồng thời gọi điện bảo bà Hải đứng xa cổng khách sạn nhìn ra hướng đường tròn trung tâm thành phố. Nếu thấy xe chở phạm nhân đi qua thì vẫy lại xin gặp con trai mình. Không hề nghi ngờ, bà Hải liền làm theo lời Thảo. Lúc này quan sát thấy chỉ còn bà Hải đứng cạnh cửa ô tô nhìn ra phía đường Hoàng Văn Thụ. Thảo đã nhanh chóng tiếp cận, mở cửa xe bên phải lấy túi tiền 500 triệu đồng của bà Hải rồi bắt xe xuống Hà Nội. Sau đó Thảo nhờ người giao 100 triệu đồng cho đối tượng Minh, số tiền còn lại mang về Thái Nguyên cất giấu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã thu hồi toàn bộ vật chứng, số tiền 500 triệu đồng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Để phòng ngừa loại tội phạm trộm cắp tài sản trên xe ô tô, cơ quan công an khuyến cáo các chủ xe, tài xế xe ô tô cần nâng cao ý thức cảnh giác, không để tiền bạc, tài sản có giá trị trên xe ô tô mà thiếu các biện pháp bảo vệ, quản lý. Đồng thời mọi người nên trang bị hệ thống chống trộm, báo động để nhanh chóng phát hiện các trường hợp người ngoài tác động ngoại lực vào xe ô tô. Trường hợp vụ việc xảy ra, nhanh chóng thông báo với các lực lượng chức năng.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, đang triển khai thực hiện dự án, xây dựng khu tái định cư tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án này, hiện vẫn còn một số gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Cụ thể, 1. Gia đình ông Nguyễn Đình Phương được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 10.112 ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc thu hồi 454m2 đất nông nghiệp và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 349 triệu đồng. 2. Gia đình ông Bùi Văn Trung được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 10.121 ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc thu hồi 308m2 đất nông nghiệp và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 237 triệu đồng. 3. Gia đình bà Trịnh Thị Thân, chồng là ông Đỗ Tiến Dần, hiện đang làm chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam phường Đồng Bẩm, được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 11.884 ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc thu hồi tổng diện tích 1.068,2m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 841 triệu đồng. 4. Gia đình ông Đỗ Tiến Thịnh được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 1.141 ngày 8 tháng 2 năm 2021 về việc thu hồi 1.069,6m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 853 triệu đồng. 5. Gia đình ông Trần Quang Thắng được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 10.972 ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc thu hồi 450,9m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 364 triệu đồng. 6. Gia đình ông Trần Quang Tuấn có mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Sáu, hiện đang là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Đồng Bẩm. Được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 10.970 ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc thu hồi 466m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 374 triệu đồng. 7. gia đình ông Hoàng Nguyễn được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.015 ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc thu hồi 529,4m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 416 triệu đồng. Tất cả 7 hộ gia đình trên đều đã được Ban Quản lý Dự án phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm mời trả tiền nhiều lần, nhưng đến nay các hộ không nhất trí nhận tiền. Ngoài ra, trong phạm vi quy hoạch dự án còn có 69 ngôi mộ của 26 hộ gia đình cần phải di chuyển. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 12.821. Ngày 8 tháng 2 năm 2021, ban hành quyết định 1.149 về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các ngôi mộ này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 3 trên 26 hộ đã nhận tiền, gồm hộ bà Đoàn Thị Lương, bà Nguyễn Thị Hợi và bà Nguyễn Thị Loan với tổng số là 7 ngôi mộ, với kinh phí bồi thường hỗ trợ là trên 160 triệu đồng. Để triển khai dự án đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao cho Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Đồng Bẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án và các thành phần có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục 7 hộ gia đình trên và hộ thuộc diện phải di chuyển mộ, nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án để tổ chức thi công, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thanh toán qua ngân hàng từ nhiều năm trở lại đây không còn là hoạt động xa lạ và đã được khá nhiều tổ chức cá nhân sử dụng. Tuy nhiên, so với mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đề ra thì kết quả đạt được chưa như mong muốn, trong khi lợi ích mang lại rất đáng kể. Thực tế này đòi hỏi ngành ngân hàng và các cơ quan đơn vị liên quan cần thiết đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hình thức thanh toán này, mà trước hết là các dịch vụ công.
Triển khai thực hiện quyết định số 241 ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Đề án 241, ngày 20 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 93, kế hoạch 93 giao các sở ngành chức năng tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh các hoạt động thanh toán, không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công kể trên nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện đề án 241, các đơn vị chức năng như hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ công trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ các biện pháp để đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán thu dịch vụ qua ngân hàng. Đầu tiên phải kể đến kho bạc nhà nước tỉnh. Đơn vị này đã mở 26 tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại. Trên cơ sở này, 100% doanh nghiệp của tỉnh đã thực hiện nộp thuế điện tử. Các hộ kinh doanh có tài khoản ngân hàng cũng đã thực hiện nộp thuế qua tài khoản ngân hàng. Các khoản thu lệ phí trước bạ, ô tô, xe máy đều thực hiện qua hệ thống ngân hàng. Đến hết năm 2020, có đến 99,9% số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện qua các hệ thống thanh toán của ngân hàng, kho bạc nhà nước, còn lại số thu tiền mặt trực tiếp tại kho bạc nhà nước. Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện nước, công ty điện lực và công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đều hợp đồng với một số ngân hàng để triển khai ủy nhiệm thu tự động, trừ tiền vào tài khoản, bên cạnh việc trực tiếp thu tại quầy giao dịch. Riêng công ty điện lực Thái Nguyên còn có cả hình thức thu qua mobile banking, internet banking, bank plus, ATM, POS. Nhờ đó khách hàng có thể thanh toán ở bất kỳ thời gian, địa điểm nào. Tính đến cuối năm 2020, số khách hàng đã đăng ký thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian là gần 268.000, chiếm trên 72% tổng khách hàng và số tiền thu được không bằng tiền mặt, chiếm trên 93%. Tuy nhiên, ở công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên, đến hết quý 4/2020, mặc dù các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã thực hiện thanh toán chuyển khoản, song tỷ lệ khách hàng là cá nhân và hộ gia đình thực hiện còn thấp. Ngay tại khu vực thành phố Thái Nguyên, hiện cũng mới đạt khoảng 20%. Một số dịch vụ thanh toán khác gồm tiền học phí, viện phí, chi trả an sinh xã hội cũng đều được các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện, song kết quả đạt được chưa cao. Người dân vẫn chủ yếu sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho rằng, qua gần 3 năm triển khai thực hiện đề án 241 và kế hoạch 93, các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ thanh toán nói chung, dịch vụ công nói riêng. Hệ thống ngân hàng ngày càng chú trọng tăng cường đầu tư, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại và cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp, dễ sử dụng, giúp khách hàng thuận lợi trong thu, nộp các khoản thanh toán. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đảm bảo so với mục tiêu kế hoạch mà Chính phủ cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Chính vì thế, mới đây, ngành ngân hàng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công với mục tiêu đến hết năm 2025, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%. 100% giao dịch nộp thuế thực hiện qua ngân hàng. Phấn đấu 96% trở lên cá nhân, hộ gia đình tại địa bàn thành phố thực hiện thanh toán tiền điện, nước qua ngân hàng. 100% trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 96% trở lên số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nộp học phí qua ngân hàng. 100% bệnh viện chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng. Tối thiểu 80% bệnh nhân chi trả viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt. 80% trở lên số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng. Để đạt được mục tiêu này, ngành ngân hàng và các sở ngành đơn vị liên quan sẽ rất cần triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ. Trong đó, trọng tâm là việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại như tiếp tục mở rộng mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị, tăng cường các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong các giao dịch. Chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và có thể áp dụng đối với những đối tượng khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng. Phát triển thêm các phương tiện thanh toán mới để khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán của ngân hàng. Cùng với đó là xây dựng biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý các khoản thu, chi với khách hàng được nhanh chóng, chính xác. Tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc phối hợp triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, đồng thời tiếp tục làm tốt việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng, cũng như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để tổ chức cá nhân hiểu đúng và tích cực hưởng ứng. Có thể nói, để việc thanh toán qua ngân hàng đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là ngân hàng, cũng rất cần sự hợp tác hưởng ứng tích cực của mỗi đơn vị, tổ chức và người dân để loại hình thanh toán văn minh tiện ích này thực sự trở thành nhu cầu tất yếu của mỗi người.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giao Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương làm chủ đầu tư công trình, cải tạo nâng cấp tuyến đường phố Nhị Quý. Sau khi công trình hoàn thành đã góp phần đem lại những đổi thay tích cực cho bức tranh đô thị của phường trung tâm thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Văn minh đô thị hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Công trình của ý đảng lòng dân.
Tuyến phố Nhị Quý có độ dài gần 1 km, được xây dựng từ những năm 1995. Đây là tuyến phố quan trọng phục vụ lưu thông của các cơ quan đầu não của tỉnh như tỉnh ủy, cơ quan đảng ủy khối các cơ quan của tỉnh, hội văn học nghệ thuật tỉnh, đồng thời là tuyến phố quan trọng phục vụ cho nhu cầu giao thông đi lại sinh hoạt của trên 400 hộ dân thuộc hai tổ dân phố 7 và 8 của phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, quá trình sử dụng, tuyến phố Nhị Quý đã bị xuống cấp, nhất là đoạn chạy qua khu vực tổ dân phố 8. Khu vực này thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn, làm ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân, gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Sau khi có ý kiến phản ánh của người dân địa phương, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương đã tiếp thu lắng nghe ý kiến nguyện vọng chính đáng của người dân, phối hợp với các phòng ban của thành phố để khảo sát thực địa, kiểm tra hiện trạng và cùng thống nhất trình Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất cải tạo nâng cấp tuyến phố Nhị Quý. Ngày 22 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 8686 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường phố Nhị Quý thuộc khu vực tổ 8 phường Trương Vương với tổng mức đầu tư xây dựng công trình là trên 2,38 tỷ đồng, bao gồm hạng mục nền đường, thoát nước, vỉa hè, đèn đường chiếu sáng. Công trình được khởi công xây dựng quý 3 năm 2020. Trong khoảng thời gian rất ngắn, chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương và đơn vị thi công đã rất nỗ lực để hoàn thành công trình trong vòng 3 tháng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Ngoài ra, trong quá trình thi công, cơ bản người dân tại tổ dân phố 8 phường Trương Vương đều rất đồng thuận và ủng hộ dự án. Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Triều, tổ 8 phường Trương Vương nói:
Nhân dân cái tổ phố Nhị Quý này thuộc tổ 8 phường Trương Vương rất phấn khởi, ủng hộ cái chủ trương mà đầu tư nâng cấp sửa chữa cái đầu đường phố Tuyến Nhị Quý. Khi mà đã có chủ trương mà phát xuống dân ấy thì trong vòng là khoảng một tuần là bà con đã dọn dẹp hết, cắt những cái thiết công trình mà phụ trợ, coi như đã tự giải phóng và tạo cái mặt bằng sạch để nhà thầu cũng như là đơn vị thi công thực hiện nó thuận lợi.
Công trình sau khi hoàn thành có ý nghĩa hết sức to lớn đối với đời sống của người dân ở khu vực tuyến phố Nhị Quý chạy qua, mà còn giúp giao thông đi lại của các cơ quan chức năng dọc theo tuyến đường cũng thuận lợi, khang trang hơn rất nhiều. Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi đầu tháng 3 vừa qua, công trình này đã được Ủy ban Nhân dân phường chọn là một trong số các công trình được gắn biển chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương cho biết, Đảng ủy, chính quyền địa phương rất mong muốn người dân địa phương giữ gìn và phát huy tốt giá trị của công trình này.
Với cơ sở hạ tầng tuyến phố, Nhị Quý khang trang sạch đẹp như hiện nay đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Đảng ủy, chính quyền địa phương rất mong cấp ủy, chính quyền và nhân dân tổ dân phố số 8 phường Trương Vương tích cực thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường tuyến phố xanh sạch đẹp. Xứng đáng là công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường Trương Vương.
Có mặt tại khu vực tổ 8 phường Trương Vương những ngày này, chúng tôi bắt gặp hình ảnh tuyến đường rất khang trang sạch đẹp, không còn hiện tượng ngập úng như trước đây. Để giữ gìn cảnh quan trong khu vực, người dân địa phương đã chung tay quét dọn vệ sinh môi trường, trồng thêm nhiều cây xanh trên vỉa hè hai bên tuyến đường. Với sự quan tâm đầu tư của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân địa phương, đã góp phần đem lại những đổi thay tích cực cho bức tranh đô thị của phường trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Câu 38. Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? Trả lời, việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được thực hiện theo nguyên tắc. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến dưới 3.000 dân được bầu 19 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 3.000 dân đến 4.000 dân được bầu 21 đại biểu. Có trên 4.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. Việc xác định xã miền núi, vùng cao, hải đảo để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu căn cứ vào văn bản quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại nghị quyết số 1187 NQ-UBTV-QH14, ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan, ra soát, tập hợp các văn bản quyết định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo và công bố trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn. Xã, thị trấn không thuộc trường hợp nêu trên có từ 5.000 dân trở xuống, được bầu 25 đại biểu. Có trên 5.000 dân thì cứ thêm 2.500 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu. Phường có trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. Câu 39. Trường hợp số dân dùng để tính số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính còn dư thì có được làm tròn số không? Trả lời, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đã sửa đổi bổ sung một số điều năm 2019 và Nghị quyết số 1187 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định cụ thể nguyên tắc xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với từng loại đơn vị hành chính, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, xã, phường, thị trấn căn cứ vào dân số, đặc điểm, miền núi, vùng cao, hải đảo và số lượng đơn vị hành chính trực thuộc. Chẳng hạn, tỉnh miền núi vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 500.000 dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không quá 75 đại biểu. Huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều 25 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu, phường có trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. Thực hiện đúng các quy định nêu trên thì nếu số lượng dân tăng thêm so với mức chuẩn đầu tiên ở một đơn vị hành chính đáp ứng đủ điều kiện để bầu thêm một đại biểu thì mới được tính thêm một đại biểu vào tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu ở đơn vị hành chính đó, tức là không có việc chia bình quân và làm tròn số. Ví dụ, tại phường X có tổng số dân là 14.000 người thì số đại biểu Hội đồng Nhân dân phường được bầu vẫn chỉ là 21 đại biểu bởi số dân tăng thêm so với tiêu chuẩn 10.000 dân chỉ có 4.000 người, thấp hơn mức 5.000 dân để được tăng thêm một đại biểu theo quy định của luật. Tại tỉnh Y có dân số là 1.541.829 người tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, căn cứ theo quy định của luật sẽ được bầu 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ứng với 500.000 dân đầu tiên và thêm 20 đại biểu ứng với 1 triệu dân tiếp theo. 50.000 người nhân 20 lần. Số dân còn lại là 41.829 người, ít hơn 50.000 người, chưa đủ để bầu thêm một đại biểu nên không được tính nữa. Như vậy, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Y nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 70 đại biểu. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đến Dosi Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam
kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.